chúng ta có tâm cung kính, tâm chân thành, cầu học nơi các bậc lão sư. Người xưa thường nói, chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Đó là sư đạo. Chỉ có học trò đến cầu học, không có chuyện thầy giáo đi tìm bạn để dạy cho bạn, không có đạo lý này. Thế cái đạo này không còn tôn rồi. Tôn sư trọng đạo mà. Sư đạo có sự tôn nghiêm của sư đạo. Bạn nhất định phải hiểu được để cầu học. Vì nào là thiện tri thức? Vì nào là thầy giáo tốt? Chúng ta ngày nay sư đạo cái luân này. Nói cho các vị biết, đó là từ xưa đến nay. Đúng là tổ tổ truyền nhau. Ai là thầy giáo tốt của bạn? Ngay trong tâm trí của chính bạn, người nào mà bạn ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất, thì người đó chính là thiện tri thức của bạn, chính là thầy giáo tốt của bạn. Người mà trong lòng bạn khâm phục, họ là người phàm. Họ là một người lặng lẽ âm thầm, bạn khâm phục họ nhất, kính ngưỡng họ nhất, bạn học với họ, bạn có thể thành công. Phật A-di-đà đến, Phật Thích Ca Mâu Ni đến, bạn không có lòng cung kính đối với các ngài, bạn không ngưỡng mộ các ngài. Hàng ngày bạn ở cùng với Phật, nhưng bạn chẳng học được thứ gì cả. Đạo lý này là ở chỗ nào vậy? Kỳ thực rất đơn giản. Bạn không khâm phục các ngài, bạn nghe những lời dạy của các ngài, bạn không chịu làm theo. Các ngài dạy bạn làm thế này, thì bạn làm thế khác. Không vâng lời, chân thật kính ngưỡng thầy giáo, bạn vâng lời. Bản thân thầy giáo không thành tựu, không quan trọng. Thầy làm không được thì dạy bạn, bạn đều làm được. Còn thầy thì mọi thứ không đúng pháp, thế nhưng phương pháp mà họ dạy cho bạn thì đúng như pháp. Bạn thầy đều làm theo tất cả. Bạn thành Phật, bạn thành tổ, bạn vượt qua thầy rồi. Cho nên chúng ta cầu thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Thiện tri thức chính là người mà trong tâm trí của ta thiến ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất. Họ nói với ta tuân theo 100%, một chút cũng không dám trái phạm. Con người này chính là thiện tri thức của ta. Không phải nói danh tiếng của họ lớn, thanh danh lừng lẫy, lời họ nói bằng bằng mặt mà không bằng lòng. Vì thì nhất định không thể có được thành tựu. Không những không thể có thành tựu, hơn nữa còn tạo tác tội nghiệp rất nặng. Tội nghiệp gì vậy? Lừa thầy diệt tổ, lừa dối thầy. Thì việc gì bạn phải đi bái họ làm thầy chứ? Bái họ làm thầy lại phải lừa dối thầy. Lừa dối thầy, thầy là có sự truyền thừa của thầy. Tổ tổ truyền nhau. Bạn lừa dối thầy thì bạn đã xem thường tổ sư. Tổ sư nhiều đời, hướng lên trên mà nói là xem thường cả Phật Bồ Tát. Đây là sự thật. Nếu như bạn thực sự có thể tôn kính Phật Bồ Tát, kinh này là lời Phật nói, thì bạn làm sao dám trái phạm? Đã đọc kinh này rồi, thậm chí là giảng kinh này cho người ta nghe, giảng ba hoa khoác lác, chẳng đến nỗi khiến người ta tán thán, mà lời nói việc làm của mình lại hoàn toàn trái với lời trong kinh đã nói, là không tin Phật. Tin Phật, việc này khó lắm, rất khó. Tôi học Phật 7 năm xuất gia, phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia, tôi vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Sau khi xuất gia 2 năm, tôi mới thọ giới. Tôi đã giảng kinh giảng đến 2 năm rồi. Sau khi thọ giới xong, tôi đến Đại Trung thăm Lý lão sư. Ngài vừa gặp mặt tôi, Ngài liền nói, ông phải tin Phật. Tôi vừa nghe vậy, bỗng ngây người ra. Mới gặp mặt chưa nói lời nào, liền chỉ vào tôi nói, ông phải tin Phật. Tôi ngây người ra một lát. Ngài liền giải thích cho tôi nghe, nói rõ với tôi, tin Phật không đơn giản. Không phải nói hiện nay bạn đã xuất gia, đã thọ giới rồi, hơn nữa đã đang làm công việc hoằng pháp, chưa chắc là thật sự tin Phật. Có người cả một đời xuất gia 80-90 năm vẫn không tin Phật. Cái tiêu chuẩn của ông tin Phật đó là gì? Lời Phật nói trong kinh bạn thấy đều làm được hết mới gọi là tin Phật. Bạn là người chưa làm được, bạn không tin. Đã tin thì đâu có lý nào không làm. Không chịu làm chính là không chịu tin tưởng. Cho nên nói với tôi, tin Phật, hai chữ này khó lắm, rất khó. Cho nên Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Đại Trí Độ Luận, đều nói rõ, tín di đạo nguyên công đức mẫu, tín tâm thành tựu, thì không có việc nào mà chẳng thành tựu. Chúng ta tu hành chứng quả, tín tâm là cội nguồn, là cội gốc. Bạn không có tín tâm kiên cố thì sao bạn có thể thành tựu được? Nếu bạn có niềm tin này thì đốn luân tận phần, nhất định làm được. Nhàn tà tồn thành. Tà là tà tri, tà kiến. Nhàn là ngăn chặn. Bạn phải biết ngăn chặn, phòng ngừa tà tri, tà kiến. Phương pháp phòng ngừa, cư sĩ Lý Mộc Nguyên ngày nói rất cao minh. Ông hôm đó nói mấy lời với mọi người, tôi đã nghe được, tôi đồng ý. Việc đầu tiên ông nói với mọi người là không nên nghe điện thoại. Ông nói điện thoại vừa cầm đến tay liền nói một giờ, nửa giờ toàn là thị phi. Cho nên ông bảo thành viên của Tịnh Tông học hội, không việc gì thì không nên nghe điện thoại, cũng không nên gọi điện. Có thể tránh rất nhiều những tư tưởng khái niệm không chính xác. Cho nên tôi thường nói, không xem báo chí, không xem tivi, không nghe đài phát, thì tâm của bạn thanh tịnh. Ngày nay, chúng ta trong xã hội này, cư sĩ, tại gia, có công việc, có sự nghiệp. Trong công việc sự nghiệp của bạn, những việc cần phải biết, thì bạn hãy tiếp xúc. Những việc không cần phải biết, thì nhất mực, tốt hơn hết, không nên biết. Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn. Đây gọi là thiện tư duy. Chân thật làm được, đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Lòng dạ đối với người phải chân thành, không hề mảy may hư dối. Người ta dùng tâm giả dối đối xử với chúng ta phải lấy tâm chân thành đối xử với họ. Vì sao vậy? Họ làm chuyện sáu cõi luân hồi, làm chuyện ba đường ác, còn ta phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Người mà Phật A Di Đà hoan nghênh là người có tâm chân thành. Người mà tâm thị phi thì Phật A Di Đà sẽ không tiếp nhận. Đại đức xưa ở trong chú giải kinh điển nói rất rõ ràng, rất tường tận. Lời nói, việc làm không hợp nhau thì niệm Phật, niệm cho nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh. Nếu như bản thân chúng ta hạ quyết tâm, có hoàn nguyện này, ở trong một đời này nhất định phải giảng sanh, nhất định phải y giáo phụng hành. Cho nên lần này pháp duyên này của chúng ta thù thắng. Chúng ta trong hội này, tôi nhất định giảng qua bộ kinh này một lần cho thật tỏ tường thấu triệt. Chúng ta không giới hạn thời gian, 3 năm, 5 năm cũng không hề gì. Các bạn đến nghe, nghe một lần thì có thọ dụng của một lần. Một lần nghe hiểu rồi, bạn có thể theo đó mà làm, thì cả đời thọ dụng không hết. Huống hồ, bằng hội nào cũng đều đến nghe, vậy thì còn gì bằng nữa không? Thế nhưng chúng ta làm như vậy, thì thiền tư duy này của chúng ta có đạt đến thật viên mãn hay không? Vẫn chưa. Chẳng qua cũng chỉ được 7-8 phần mà thôi. Làm thế nào mới được viên mãn? Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật thì bạn viên mãn. Quyết định được sinh về tịnh độ. Ở trong tâm mỗi niệm là A-di-đà Phật. Cho nên tôi cũng đã từng khuyên một số bạn đồng tu. Tôi cũng khuyên người ta cứ điện thoại. Lý Mộc Nguyên ông ấy nói là không nghe điện thoại. Còn tôi nói có thể nghe điện thoại. Nghe điện thoại phải nghe thế nào vậy? Chúng ta chỉ một câu A-di-đà Phật. Nghe họ nói chuyện A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, nói một giờ thì ta niệm A-di-đà Phật một giờ, không nói thêm lời nào. Lời giới dẫn của họ đến không ngừng, thì chúng ta cứ A-di-đà Phật mà tiến tới. Biện pháp này của tôi cũng không tệ, lại không phải tốn phí điện thoại của mình. Bạn nói có đúng không? Họ điện thoại đến thì chúng ta đem từng câu từng chữ câu A-di-đà Phật đổ vào trong A-lại gia thức của họ. Lời của họ, chúng ta một câu cũng chẳng thèm nghe. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thậm chí nói, nếu bạn không muốn nghe thì có thể bịt lỗ tai lại, chỉ miệng chúng ta nói thôi. Ta nói thì họ nghe được, còn họ nói ta chẳng nghe thấy. Cách này thì quá tuyệt vời. Cách này rất hay. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, niệm niệm có Phật A-di-đà. Đây mới gọi là thiện tư duy, làm đến được viên mãn. Cho nên chúng ta phải học Bồ Tát thiện tư duy, áp dụng ngay trong đời sống của chính mình. Chính mình chính là hiền hộ Bồ Tát, chính mình chính là Bồ Tát thiện tư duy. Cần phải nên biết rằng ở trong Phật Pháp có nói rất nhiều đến danh hiệu của chư Phật. Bạn thấy hiện nay có rất nhiều đạo tràng khi Tết đến thì lại vạn Phật. Ở trong Đại Tạng Kinh có một bộ kinh gọi là Vạn Phật Danh Kinh. Phật Danh Kinh đều là danh hiệu Phật. Trong đó tổng cộng có hơn 12.000 danh hiệu Phật. Những vị Phật đó là ai vậy? Nói cho quý vị biết, đều là chính mình, đều là tánh đức của chính mình. Tánh đức, tại sao có nhiều danh hiệu đến như vậy? Tánh đức là không có chỗ cùng tận. Đừng nói một dạng danh hiệu đó không hết, mà dạng ức danh hiệu cũng nói không hết. Vô lượng, vô biên, tánh đức. Cho nên, bao gồm tất cả danh hiệu Phật là tánh đức của chính mình, bao gồm tất cả danh hiệu Bồ Tát là đức tu của chính mình. Từ đức tu hiển hiện ra tánh đức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta niệm những danh hiệu Bồ Tát này là niệm ai? Niệm chính mình. Chính mình biết gìn giữ chính mình, biết tự trọng, biết bảo vệ pháp của mình. Vì bạn chính là hiền hộ Bồ Tát. Tư tưởng kiến giải bạn thuần chánh thì bạn chính là Bồ Tát thiện tư duy, không phải người khác. Những danh hiệu Bồ Tát này đặt ở nơi ta, Bồ Tát hiện thân đi biểu pháp, là Ngài chỉ dạy chúng ta. Như tôi phía trước nói với mọi người, tôi nêu ra một ví dụ như Tứ Thiên Dương, Bồ Tát Di Lặc của Điện Thiên Dương, toàn là chính mình. Hoàn toàn áp dụng vào chính bản thân chúng ta, đâu phải là cảnh giới bên ngoài. Chúng ta mới có được thọ dụng đích thực. Từ đó cho thấy 16 vị Bồ Tát này cũng không ngoại lệ, cũng là đức tu viên mãn của chúng ta. 16 không phải là con số, 16 là tiêu biểu cho sự viên mãn. Hiện tông của chúng ta phần nhiều là lấy 7 tiêu biểu viên mãn, hoặc lấy 10 tiêu biểu viên mãn. Ở trong mật tông, phần nhiều là dùng 16 hoặc dùng 21, dùng cái này để tiêu biểu viên mãn. như trong kinh Di Đà nói mười vạn ức cõi Phật, đây là sự viên mãn của Hiển Tông nói. Bản kinh nói 210 ức cõi Phật, đó là 21 mở rộng đến 210 ức, đều là ý nghĩa biểu pháp. Nếu chúng ta xem nó là con số thế là sai rồi, thì bạn sẽ không thể hội được nghĩa kinh ở bên trong. Xem tiếp phía dưới, Huệ Biện Tài Bồ Tát ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất giữa người với người. Khổng Lão Phu Tử dạy học, điều thứ nhất là đức hạnh, điều thứ hai chính là ngôn ngữ. Phật Pháp dạy học cũng không ngoại lệ. Hiền hộ thiền tư duy là đức hạnh. Huệ Biện Tài chính là ngôn ngữ. Đi đúng là chỗ gặp nhau so với dạy học của Khổng Lão Phu Tử. Ở trong biện tài phải có trí tuệ, thì biện tài của bạn mới tích lũy công đức, thì mới không tạo nghiệp. Không có trí tuệ thì tốt nhất không nên có biện tài. Nếu như có biện tài mà không có trí tuệ thật, thì biện tài sẽ tạo ra nghiệp rất lớn. Năng ngôn thiện đạo, thế nhưng những gì nói ra đều không phải là chánh pháp, mê hoặc lòng người. Cái tội này là rất nặng. Các vị đọc Luận Ngữ, bạn thấy Khổng Lão Phu Tử cũng đã từng có một thời gian ngắn làm quan đại tư cấu ở nước Lỗ. Khi ngài vừa nhậm chức, liền xử trảm thiếu chánh mão đương thời. Việc này vào thời bây giờ là tuyệt đối không cho phép, hiện tại thì không được. Thiếu chánh mão phạm tội gì vậy? Không thấy tội. Bạn tìm không ra lỗi của ông ấy, vì sao Khổng Lão Phu Tử lại giết ông ấy? Chính là ông ta năng ngôn thiện đạo, nói lời thị phi, bày chuyện thị phi khắp nơi, làm